kể chuyện và hát ru cho bé.
Kể chuyện và hát ru cho bé.
Rất vui khi được gặp lại các bé yêu quý. Các bé thân mến, trong số các loài côn trùng, nhện có lẽ là loài vật mà chúng mình luôn thấy đáng sợ và muốn tránh xa chúng, có đúng không nào? Nhưng cô nhện đen trong câu chuyện tối nay thì không hề đáng sợ một chút nào. Ngược lại, cô nhện còn là người khéo tay nhất làng và được muôn loài yêu mến. Ấy thế mà cô nhện lại bị nghi oan là kẻ đánh cắp cầu vồng đấy. Tại sao lại thế nhỉ? Mời các bé nghe chuyện cổ tích Những sợi tơ màu cầu vồng của tác giả Đinh Thị Thu Hằng để có được câu trả lời nhé.
Các bé có biết không, cô nhện đen là thợ dệt khéo tay nhất làng. Tuy hình dáng phục phịch, xấu xí, chiếc bụng thì to kềnh, tay chân nhỏ như sợi tóc, nhưng cô lại kéo được những sợi tơ óng mướt để dệt thành những tấm vải tuyệt đẹp. Cô chăm chỉ lắm, làm việc luôn tay để giúp ích cho mọi người. Những chú chuồn chuồn, những cô bướm cỏ ham bay lượn mà lỡ bị vướng vào đám lá nhọn, cánh rách tả tơi, thì cứ đến chỗ cô nhện, nhờ cô mạng lại cho vài mũi kim là xong. Cánh của em lành lại rồi đấy. Vừa nói, cô nhện vừa thoăn thoắt rút chỉ. Lần sau, nhớ đi đứng cẩn thận hơn nhé.
Cảm ơn chị nhện tốt bụng ạ. À. Em phải đi ngay, để còn thụ phấn giúp hoa hạnh đào nữa.
Bỗng một ngày, khắp nơi xôn xao với sự kiện cô nhện bị thần mặt trời ra lệnh bắt giữ vì tội dám đánh cắp cầu vồng bảy sắc.
Vô lý, chị nhện là thợ dệt mà.
Thợ dệt thì không biết ăn trộm hay sao?
Nhưng làm sao chị nhện lên trời mà đánh cắp cầu vồng được?
Đâu cần lên trời. Cầu vồng là do thần mặt trăng bạc lỡ tay làm rơi xuống đất. Cô nhện đen chỉ việc đem giấu đi mà thôi.
Thử nhìn chị nhện mà xem. Chị ấy nhỏ bé như vậy, lấy sức đâu ra mà mang nổi chiếc cầu vồng khổng lồ đi giấu chứ?
Không cần tốn sức mang vác gì cả. Cô ta đã tước cầu vồng thành muôn ngàn sợi tơ nhỏ xíu. Trông những sợi tơ chằng khắp nhà của cô ta kìa, chúng óng ánh như bảy sắc cầu vồng vậy.
Thì ra, chỉ vì tơ nhện có các màu giống như cầu vồng mà cô nhện bị buộc tội ăn cắp. Các bạn của cô chẳng ai tin điều đó cả. Họ chia nhau ra khắp các ngả đường, quyết tìm cho được chiếc cầu vồng bị mất để minh oan cho cô nhện. Nhưng tìm mãi mà vẫn chẳng thấy tăm hơi đâu cả. Không biết các bạn có về kịp để giải oan cho chị nhện không? Mai đã là ngày quyết án rồi. Cô nhện sẽ phải dệt vải suốt đời trong ngục tối thôi. Và ngày xử án đã đến.
Thưa mặt trời đáng kính, tôi bị oan!
Mặc dù cô nhện đã lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần câu nói ấy, người ta vẫn cứ khăng khăng buộc tội cho cô.
Hừ, kẻ phá hoại cầu vồng, phải bị trừng trị đích đáng.
Mặt trời nóng nảy thét lên.
Thần mặt trăng bạc đâu? Nghe lệnh ta.
Muôn tâu mặt trời khả kính, muôn tâu mặt trời khả kính.
Ồ, bên ngoài có tiếng xôn xao. Rồi các bạn của cô nhện ùa vào. Muôn triệu chú bướm nâng chiếc cầu vồng bảy sắc lung linh đến trước ngai của thần mặt trời.
Cầu vồng vẫn còn nguyên đây. Chúng tôi đã tìm thấy nó bị rơi dưới thác nước xiết. Phải nhờ đến các anh cá heo gan dạ lặn xuống mới vớt lên được đấy ạ. À.
Thế này là sao, hở thần mặt trăng bạc?
Mặt trời quắc mắt giận dữ. Phía sau dãy ghế dài, mặt trăng run rẩy quỳ xuống.
Dạ, xin mặt trời vĩ đại tha tội. Chỉ vì tôi lơ đãng không biết đã làm rơi cầu vồng ở đâu, cho nên tôi...
Cho nên, ngươi vội đổ tội cho kẻ khác để tránh hình phạt chứ gì?
Chưa khi nào mà mặt trời giận dữ đến thế. Ngài không bao giờ còn muốn nhìn thấy mặt trăng nữa, cho nên từ đó mặt trăng phải ở lại trong đêm tối vĩnh viễn. Vì không suy xét kỹ đến nỗi suýt phạt oan người tốt, nên mặt trời hối hận lắm. Thần ra lệnh thả ngay cô nhện và xin lỗi cô hết lời. Cô nhện cùng những người bạn tốt trở về nhà. Ngày ngày cô lại ngồi bên guồng quay và kéo những sợi tơ óng ả mang bảy sắc cầu vồng.
Các bé vừa nghe chuyện cổ tích Những sợi tơ màu cầu vồng qua giọng kể nghệ sĩ Minh Tùng. Thế là chúng mình lại được biết thêm một sự tích nữa về mặt trăng rồi. Tạm biệt mặt trời và mặt trăng bạc, bây giờ chúng mình cùng đi gặp một đám mây dễ mến qua chuyện Đám mây nhỏ của tác giả Phạm Mai Anh nhé.
Đám mây nhỏ trắng bông đang bay lơ lửng trên bầu trời xanh thăm thẳm. Lúc đầu nó định đến chơi với ông mặt trời cơ. Vậy mà từ người ông, hơi nóng phả ra ngột ngạt, làm nó không chịu nổi. Nó lại bay tha thần một mình. Bỗng ở dưới mặt đất có tiếng khóc lóc kêu la. Đám mây giật mình nhìn xuống. Ôi, cảnh vật dưới đất mới thảm thương tiêu điều làm sao. Đám mây nhìn thấy ruộng đất nứt nẻ khô cằn. Đám mây nhìn thấy người và vật nằm la liệt, mắt nhắm nghiền. Những bà mẹ cố lấy sức tàn cầu cứu, xin trời làm mưa. Họ ôm con mình vào lòng, cố sức che chở cho con khỏi ánh nắng như thiêu như đốt. Và nó chợt hiểu, nạn hạn hán đang hoành hành khắp nơi. Và nếu không có ai cứu giúp kịp thời, thần chết sẽ cướp đi sinh mạng của những con người khốn khổ kia. Đám mây thấy thương họ quá. Nó muốn giúp đỡ mọi người, mọi vật ở dưới kia. Nhưng giúp bằng cách nào? Bỗng một ý tưởng lóe lên. Đám mây bay thật nhanh đến nhà bác gió. Chào bác xong, đám mây hỏi. Bác gió ơi, bác có thể giúp cháu một điều được không ạ? Chả là... Có nạn hạn hán, mọi người sắp chết vì thiếu nước. Bác hãy biến cháu thành mưa đi. Bác gió nhìn đám mây ái ngại.
Ồ, nếu cháu muốn như vậy, bác cũng bằng lòng. Nhưng cháu có biết không, nếu cháu thành mưa, cháu sẽ không trở thành đám mây nhỏ nữa đâu. Cháu đã suy nghĩ kỹ chưa đấy?
Thế rồi nghĩ đến việc sẽ không được sống nữa, đám mây nhỏ rung mình. Nhưng khi nghĩ đến mọi vật đang cần đến sự giúp đỡ, đám mây lấy lại can đảm. Nó nói,
vâng, cháu đã quyết sẽ giúp đỡ họ ạ.
Thế rồi bác gió liền lấy chiếc quạt thần của mình quạt mạnh vào đám mây nhỏ. Tấm áo khoác trắng phao của đám mây đã chuyển sang màu xám xịt, rồi màu đen đặc. Đám mây cảm thấy mình đang tan ra thành vô vàn hạt băng nhỏ. Rồi những hạt băng càng rơi xuống đất, càng nặng dần, biến thành các hạt mưa trong suốt. Lộp bộp, mưa rơi, rơi mãi. Mưa đem lại sự sống cho mặt đất khô cằn. Mưa rơi, cỏ mọc xanh rì, màu xanh của sự hồi sinh. Cây cối vui mừng reo trong tiếng mưa rơi như một bài ca kỳ diệu. Mọi người như bừng tỉnh sau một giấc ngủ dài. Thế rồi họ nhảy múa trong mưa, không thể tả hết niềm vui của mặt đất, cây cối, con người, thú vật khi mưa rơi xuống. Một lúc sau, mưa tạnh, những giọt mưa còn lại rơi xuống đất, tạo thành một cái hồ nhỏ. Ai ai cũng yêu quý, biết ơn hồ nước vì chính nó đem lại sự sống cho họ. Rồi ngày hôm sau, những tia nắng vàng óng ả trải trên mặt đất như một tấm thảm vàng rực. Chính lúc đó, cái hồ cảm thấy một sự thay đổi khác lạ.
Nó thấy người mình nhẹ dần rồi xếp bao vui mừng khi biết mình lại biến thành đám mây nhỏ bé vui tính. Nó thích thú và ngạc nhiên lắm, rồi lại rong chơi vui vẻ trên bầu trời bao la.
Cô Hương Dung vừa kể chúng mình nghe chuyện cổ tích Đám Mây Nhỏ. Đám mây tuy nhỏ bé nhưng thật dũng cảm. Nó sẵn sàng hy sinh mạng sống của mình để cứu giúp vạn vật dưới hạ giới. Cũng chính vì vậy mà hồ nước nhỏ do nó tạo thành được mọi người hết mực yêu quý và kính trọng. Các bé thân mến, đêm đã về khuya rồi, chúng mình phải đi ngủ thôi. Bài thơ Quê Hương của nhà thơ Nguyễn Đình Huân qua giọng ngâm trầm ấm của nghệ sĩ Văn Chương sẽ đưa các bé vào giấc ngủ ngon. Hẹn gặp lại các bé vào những chương trình sau. Thân ái chào tạm biệt.
À ơi, à ơi, quê hương là một tiếng ve, lời ru của mẹ. Chưa hè à ơi, dòng sông con nước đầy vơi, quê hương là một góc trời tuổi thơ. Quê hương ngày ấy như mơ, em là cậu bé dại khờ đáng yêu. Quê hương là tiếng sáo diêu, là cánh cò trắng chiều chiều chân đê. Quê hương là phiên chợ quê, chợ chưa mong mẹ mang về bánh đa. Quê hương là một tiếng gà, bình minh gáy sang ngân nga xóm làng. Quê hương là cánh đồng vàng, hương thơm lúa chín mênh mang trời chiều. Quê hương là dáng mẹ yêu, áo nâu non lá liều xiêu đi về. À ơi, à